Kính chào các chị em, chào anh chị em. Đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 30 tháng 5 năm 2018. Tin tức về nước Mỹ, đảng tranh có vẻ âm thầm hơn, không có trôi nổi như trước nữa, là vì nước Mỹ đang, cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, đang chuẩn bị tranh cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2018. Cái cử chỉ nhẹ nhõm của chính quyền Donald Trump ở châu Mỹ Latin là đầu tiên là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Mỹ tuyên án doanh nhân Mexico 6 năm tù vì gian lận thuế. Ông này là ông Carlos Hernan Nema, 57 tuổi, bị tuyên án ở Manhattan, New York. Theo thỏa thuận nhận tội hồi năm ngoái, bị cáo không thể kháng án. Ông German nhận tội gian lận trong việc rút chuyển tiền hồi tháng 9, với thỏa thuận nhận tội, bên công tố đồng ý hủy cho bị cáo cáo trạng về rửa tiền. Ông German bị bắt cùng 3 người khác vào tháng 11 năm 2016, bị tố cáo tham gia vào một âm mưu gian lận từ năm 2001 đến 2016. Ba trọng phạm này cũng đã nhận tội. Cũng về châu Mỹ Latin gì? Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Cộng sản sống sót là nước Venezuela, thì đang bị đối phó. Chính quyền của ông Tổng thống Maduro bị tố phạm tội ác chống nhân loại. Lời tố cáo do nhóm chuyên gia độc lập được Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OIE ủy nhiệm điều tra đưa ra hôm 29 tháng 5 2018. Bản báo cáo tổng kết 26 lời chứng ghi nhận danh tính 131 nạn nhân bị thảm sát trong các cuộc biểu tình trong 2 năm 2014 và 2017. Thủ phạm là thành viên cảnh sát hoặc các nhóm võ trang ủng hộ chính phủ cánh tả của Tổng thống Nicolas Maduro. Ngoài ra còn có 12.000 thường dân bị giam cầm. Tổng thư ký của tổ chức OIE kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế Roma thụ lý hồ sơ. Phái bộ Venezuela bên cạnh OIE thì đã dĩ nhiên là cho những lời tố cáo này là cho hề. Bây giờ đến Âu Châu thì trọng tâm đối phó lại Nga. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Ba Lan sẵn sàng chỉ trả để quân đội Mỹ đóng quân thường trực trên lãnh thổ. Ba Lan là một thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 29 tháng 5 2018 xác nhận là đã có một tài liệu thông tin cho thấy Ba Lan có thể chi từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ đô la để giúp trang trải chi phí cho một đơn vị xe tăng của Mỹ thường trú tại nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng xác nhận một đề xuất về sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại Ba Lan đã được chuyển lên một số cơ quan chính phủ, quốc hội và các nghị viện nghiên cứu quan trọng. Theo văn bản trên, ngân quỹ của Ba Lan sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng trước khi binh sĩ Mỹ tới đóng quân. Nga dĩ nhiên đã lên tiếng đả kích Ba Lan, cho rằng việc các cấu trúc quân sự NATO càng lúc càng áp sát gần biên giới Nga sẽ không có lợi cho an ninh và ổn định ở châu lục. Bây giờ lại một cử chỉ đấu tranh ngoại giao nữa, là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. NATO, tức là khối Liên minh Đức Đại Tây Dương và nước Nga, có cuộc họp đầu tiên sau vụ đầu độc trên đất Anh. Cái vụ này là một gián điệp phản đảng của Nga là Sergei Skripal lưu vong sang được trao đổi tù binh sang Anh và bị ám sát, và nước Anh lên án là Nga thủ phạm là thủ phạm, và Nga thì chối. Bây giờ NATO và Nga họp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp xúc lại với Nga vào thứ năm 31 tháng 5 2018. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên từ khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Salisbury, Anh Quốc, gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Kremlin và Tây Phương. Thông tin được phát ngôn viên NATO loan báo hôm thứ Hai, theo đó, Hội đồng NATO và Nga sẽ họp vào ngày thứ Năm 31 tháng 5, cuộc họp lần thứ 7 tính trong 2 năm gần đây, sẽ tập trung vào cuộc xung đột võ trang tại Ukraine, nơi mà Moscow bị tố cáo ủng hộ phe ly khai thân Nga. Thường xuyên lên án Moscow có hành động hù dọa và âm mưu can thiệp vào các nước thành viên NATO, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg cho rằng cần phải thảo luận với Nga. Hội đồng NATO và Nga, cơ chế quan trọng cho phép hai bên duy trì đối thoại chưa bao giờ bị đình chỉ. Quân đội NATO và quân đội Nga có nhiều đường dây liên lạc trực tiếp để khuyến khích đôi bên duy trì tính công khai trong các hoạt động quân sự, tránh hiểu lầm đáng tiếc. NATO cũng đang chuẩn bị thượng đỉnh các nước thành viên vào tháng 7 tại Bruxelles. Bây giờ lại thêm một vụ nữa là xảy ra gần giống như là cái vụ Schiphol bên Anh, là một ông đối lập lưu vong của Nga sang Ukraine, và bây giờ ông bị ám sát, và anh Nga vội vàng anh chối tội. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga bác các cáo buộc của Ukraine, quy cho Moscow giết nhà báo bất đồng chính kiến. Ông này là Arkady Babchenko, một nhà báo hay chỉ trích Tổng thống Putin, bị bắn chết tại Kiev, thủ đô Ukraine hôm thứ Ba. Ngoại trưởng Lavrov là của Nga miêu tả cái chết của nhà báo Babchenko là một thảm kịch. Ông nói tố cáo Nga có liên quan trong cái chết này là vô lý và là sự tiếp diễn của luận điệu bài Nga của chính quyền Ukraine ở Kiev. Và ông ngoại trưởng Nga nói này, cuộc điều tra chưa bắt đầu mà thủ tướng của chính quyền Ukraine đã loan báo là tình báo Nga đã làm điều đó. Bản tin cũng nhắc lại là nhà báo Babchenko là người thứ tư trong giới những người chỉ trích Điện Kremlin bị giết tại thủ đô Ukraine trong vòng 2 năm. Ukraine đổ lỗi cho Nga về tất cả các vụ giết trong này. Cho tới nay, không một vụ nào được giải quyết. Bây giờ, bản tin cùng ngày hôm nay của đài BBC lại cho biết là cái vụ ám sát đó là một cái kịch bản bày ra. Bản tin của đài BBC cho biết là nhà báo bị ám sát vẫn còn sống. Nhà báo Babchenko, người được truyền thông đưa tin đã bị sát hại Kiev hôm thứ Ba, vẫn sống và khỏe mạnh. Ông Babchenko xuất hiện tại một cuộc họp báo trên truyền hình Ukraine hôm thứ Tư. Và người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine là ông Hrychak phát biểu tại cuộc họp báo rằng vụ ám sát này đã được dàn dựng để làm lộ mặt gián điệp Nga nhé. Đã được dàn dựng để làm lộ. Bây giờ chiến tranh hybrid warfare nhiều hình thức gián điệp và phản gián. Bây giờ là dàn dựng nhân vở kịch để làm lộ mặt gián điệp của Nga. Nhà báo này được thấy là mình đầu tiên là thấy nằm bà vợ hô hoán lên, bà thấy chồng bà nằm ở trên vũng máu và đưa đi nhà thương chết. Bây giờ thì ông này ông ra mặt, ông nói ông còn sống và ông xin lỗi, tôi gửi lời xin lỗi đặc biệt với vợ tôi. Và sau cái vụ dàn dựng này thì cảnh sát Ukraine nói đã bắt một người sau chiến dịch đặc biệt này. Và nhắc lại, ông Babchenko là ai? Là một nhà phê bình Điện Kremlin nổi tiếng. Ông từng tự ứng cử trong các cuộc bầu cử không chính thức do phe đối lập tổ chức vào năm 2012 và tố cáo các hành động của Nga tại Syria và miền đông Ukraine. Ông chạy khỏi Nga năm 2007 sau khi nhận nhiều lời đe dọa ám sát vì một bài viết ông đăng trên mạng xã hội. Cộng sản sống sót giống nhau thế. Cũng là cái về cái tin này thì đoạn tin của đài VOA ngày 30 tháng 5 cũng nhắc lại là nhà báo Nga bị giết bỗng xuất hiện trở lại. Và cho biết rằng người ta đã quy tạo cái chết của nhà báo Babchenko để truy bắt những kẻ đang tìm cách giết ông. Nhà báo Babchenko 40 tuổi là một trong những phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất của Nga. Ông đã từng nói và viết về việc bỏ nước ra đi vì ông và gia đình của ông liên tục bị hăm dọa. Bây giờ chiến tranh gián điệp và phản gián, người ta chơi nhau rồi thôi. Vẫn về cái việc anh Nga, thì qua những chiến dịch từ nửa năm nay, một năm nay ở Syria và các trên thế giới, thì ta thấy là anh Nga, anh là xa lầy ở Syria và anh yếu kém rất nhiều mà. Bây giờ tiếng nói nước Nga Sputnik ngày 29 tháng 5 loan tin là anh vẫn còn hung hăng, là ở vấn đề Ukraine anh chiếm lạt lại, anh sáp nhập lại Crimea của Ukraine rồi. Bây giờ anh xây một cái cầu ở cái vùng bờ vịnh đó từ bên Nga sang thẳng Crimea và bị thế giới lên án. Thì đài tiếng nói nước Nga loan tin là tàu chiến của hạm đội Akash tăng cường bảo vệ cầu Crimea. Mình gọi là Crimea mà Nga thì gọi là Crimea. Ba tàu pháo của hạm đội Akash được tăng cường bảo vệ khu vực biển quanh cầu Crimea. Những tàu lớp Shimel được thiết kế để tuần tra những vùng nước cạn ven biển và vùng biển nội địa. Tàu được trang bị vũ khí gồm hai ụ súng đại bác 76mm, hệ thống pháo phản lực 140mm và một khẩu súng máy hạng nặng. Thủy thủ đoàn có 14 người, phạm vi hoạt động 320 hải lý. Anh Nga, anh khoe khoang đó. Và từ bên Nga liên quan đến cái châu Phi, là cái nước Libya của anh Gaddafi, sau khi anh bị thế giới thu hồi tất cả vũ khí nguyên tử của anh, thì anh bị nội chiến và một phe nội chiến đã bắt chết anh Gaddafi. Và hôm nay thì Libya chấm dứt nội chiến. Bản tin ngày 29 tháng 5 của Đài RFI Pháp: Libya, hội nghị Paris chuẩn bị cho tổng tuyển cử. Cách đây 10 tháng, nước Pháp đã đứng ra làm trung gian cho cuộc hội kiến giữa hai lãnh đạo Libya chủ chốt là ông Fayez al-Sarraj, thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc, thủ đô ở Tripoli miền Tây, và tướng Khalifa Haftar, tư lệnh lực lượng quân đội quốc gia miền Đông. Tìm kiếm hòa bình cho Libya là một ưu tiên ngoại giao của Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp. Cuộc hội kiến nói trên được tổ chức tại La Chaux-de-Fonds, gần Paris, ngày 25 tháng 7, 2017, hơn 2 tháng sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống. Hội nghị lần này được coi là một giai đoạn mới cho tiến trình đối thoại giữa các phe phái để đưa Libya thoát khỏi cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ngoài hai lãnh đạo nói trên, còn thêm hai nhân vật chủ chốt khác là ông Khaled al-Misri, chủ tịch Thượng viện Libya có trụ sở thủ đô Tripoli miền Tây, và chủ tịch Hạ viện Anguilla Saleh, trụ sở tại Tobruk miền Đông. Tức là chia đôi rồi lấy nhau đó. Về phía quốc tế, có khoảng 20 quốc gia và định chế cử đại biểu tới hội nghị Paris về Libya, trong đó có đại sứ của nhiều cường quốc như Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc. Tuy nhiên, các nước châu Phi, các nước láng giềng của Libya cử các đại diện ở cấp cao nhất. Tình trạng hỗn loạn tại Libya từ năm 2011 là mối đe dọa lớn về an ninh và di dân đối với khu vực. Và bây giờ người ta đã ra cái tuyên bố chung là ngày 10 tháng 12 người ta sẽ là ngày bầu cử. Và cũng về vấn đề Libya thì đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin vẫn là Liên Hiệp Quốc chào mừng thỏa thuận bầu cử ở Libya. Bây giờ trở về vấn đề Syria thì dính líu đến anh Nga. Bản tin ngày hôm nay của RFI Pháp: quân đội Syria sắp tấn công phe nổi dậy ở miền Nam. Reuters hôm qua 29 tháng 5 2018 dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng quân đội Syria đã chuẩn bị xong các bước để tấn công các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở miền Nam. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết phe nổi dậy ở Deraa đang củng cố các vị trí phòng thủ. Dấu hiệu cho thấy sắp diễn ra một cuộc tấn công tại miền nam đất nước là những chiếc trực thăng của không quân Syria thả xuống hàng ngàn truyền đơn khuyến cáo người dân tránh xa các vị trí của quân nổi dậy và kêu gọi các chiến binh hãy buông vũ khí. Dấu hiệu trên xác nhận quyết tâm của chính quyền Syria tiếp tục kế hoạch tấn công tại khu vực gần biên giới Jordani và Israel, bất chấp cảnh cáo của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Michael Bogdanov loan báo sắp tới sẽ có một hội nghị giữa các đại diện của Nga, Hoa Kỳ và Jordani để thảo luận về vùng giảm căng thẳng bao gồm hai tỉnh trên. Ông Bogdanov không nói cụ thể thời gian và địa điểm, nhưng tuyên bố được ra trong bối cảnh tuần này, Moscow đã tái khẳng định là quân chính phủ Syria sẽ phải đơn độc chiến đấu tại vùng đất chiến lược này. Khi mà Nga nói là sẽ phải đơn độc chiến đấu, tức là anh tỏ ra là anh Nga anh không còn ủng hộ chính quyền của anh Assad nữa. Trong khi đó thì anh Nga lại tiếp tục huynh hoang về anh bị thua ở Syria, là hỏa tiễn của anh không thắng đòi hỏa tiễn Thomas. Bây giờ đài tiếng nói nước Nga anh tuyên truyền ngày 29 tháng 5 2018 rằng chuyên Nga quân sự của anh cho rằng Tomahawk của Mỹ từ Syria đã là quà tặng đế vương dành cho Nga. Tức là anh khoe rằng thì trong cái trận chiến ở Syria đó thì anh tịch thu được một cái hỏa tiễn Tomahawk còn nguyên vẹn. Anh không bắn rơi được cái nào, bởi bây giờ anh tịch thu được cái đó, anh cho đấy là món quà đế vương tặng để dành cho Nga. Và anh nói rằng khi vì bắt được cái đó cho nên anh nghiên cứu được cái Tomahawk tại sao mà nó ghê gớm như thế, và cho đấy là quà tặng. Quan sát viên quân sự của báo Komsomolskaya Pravda, đại tá về hưu Viktor Baranets, nói với Sputnik tiếng nói nước Nga rằng Nga đã thu được ở Syria khối kinh nghiệm vô giá, kể cả trên bình diện chiến tranh điện tử. Nhóm quân Nga sử dụng ở Syria hơn 400 loại vũ khí và thiết bị quân sự. Như vậy là rất đúng đắn, vì chỉ những mẫu kỹ thuật đã qua thử lửa trong tình huống thực chiến mới có thể coi là vũ khí đích thực. Và trong số những mẫu kỹ thuật xuất sắc, bao gồm cả nhóm thiết bị quân sự của chiến tranh điện tử, cũng trải qua kinh nghiệm thực tế Syria. Và anh vớ được cái Tomahawk, anh nói là chúng ta đã nhận được món quà tặng đế vương từ tỉnh báo Syria, đó là chiếc tên lửa Tomahawk còn nguyên vẹn. Tất nhiên các chuyên gia của chúng ta đã rất quan tâm đến thiết bị điện tử của tên lửa Mỹ, bộ não điện tử của nó, máy phát điện của nó, các khối và những thiết bị khác của nó có thể giúp ta phát triển công thức chống lại thứ vũ khí nước ngoài này. Và bây giờ tên lửa hành trình Mỹ đang được các chuyên gia của chúng ta mô mổ xẻ phân tích kỹ lưỡng. Tóm lại là anh bị tôi báo anh không chống nổi, bây giờ anh khoe rằng anh vớ được một cái để anh nghiên cứu. Anh khi mà anh khoe như thế này và bây giờ anh nghiên cứu coi là món quà tặng đế vương, chứng tỏ là anh thua tôi báo rồi. Bây giờ đến vấn đề Palestine. Bản tin ngày hôm qua trở lại Ari Pháp, tàu Gaza đầu tiên phá cấm vận đường biển Israel áp đặt từ 11 năm. Đã 2 tháng kể từ khi người dân giải Gaza khởi sự phong trào đòi chấm dứt chính sách phong tỏa mà Israel áp đặt từ 11 năm qua. Cho đến nay, các cuộc biểu tình diễn ra chủ yếu trên đường biên giới giữa Gaza và Israel. Ít nhất 104 người thiệt mạng do đạn của quân đội Israel. Hôm nay, 29 tháng 5 2018, lần đầu tiên một chuyến tàu khởi hành từ Gaza hướng về vùng biển quốc tế bất chấp lệnh cấm vận ngặt nghèo. Và tin giờ chót cho biết là quân đội Israel đã chặn chiếc tàu này ở ngoài khơi giải Gaza và có thể sẽ đưa về cảng Ashdod của Israel ở vùng đất bị phong tỏa. Bây giờ đến vấn đề Iran. Thì khi Mỹ mà ra lệnh cấm vận Iran trở lại thì liên hệ đến một công ty khai thác dầu hỏa của Pháp là công ty Total. Bây giờ anh Iran, anh đang rêu rao, anh dọa anh với anh Total rằng thì phải thương lượng với anh Iran, anh sẽ có biện pháp. Bây giờ là bản tin vắn tắt của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Iran ra tối hậu thư buộc tập đoàn dầu khí Pháp Total tìm miễn trừ trừng phạt Mỹ. Bây giờ Mỹ nó đòi nó cho ai Total, Total bỏ chạy. Bây giờ Iran bảo phải tìm cách miễn trừ trừng phạt Mỹ đi chứ. Theo Bộ trưởng Dầu khí Iran ngày 30 tháng 5 2018, Total có 2 tháng để yêu cầu Mỹ miễn trừng phạt sau khi Hoa Kỳ quyết định tái lập các biện pháp trừng phạt Iran trên hồ sơ hạt nhân. Đối với phía Iran, chính quyền Pháp cũng phải cố gắng giúp Total, công ty của Pháp, gây áp lực trên chính quyền Mỹ. Nếu Total thất bại, không đàm phán được với Mỹ, sau 60 ngày, quyền khai thác của tập đoàn phát trên mỏ South Park của Iran sẽ được chuyển qua cho tập đoàn Trung Quốc CNPC. Và cũng về cái công ty Total này thì vất vả đối với Iran. Mà Brazil thì có thái độ khác. Và Brazil bác bỏ dự án của tập đoàn Pháp Total muốn khai thác dầu khí đốt ở vùng cửa sông Amazon. Theo Viện Môi trường Brazil, vào ngày hôm qua, 29 tháng 5 2018, các nghiên cứu tác động môi trường mà Total đệ trình có rất nhiều thiếu sót và mâu thuẫn nên dự án của tập đoàn Pháp không thể được xúc tiến. Trong dự án này, Total đã kết hợp với tập đoàn British Petroleum của Anh và Quaison Galvao của Brazil để mua lại các khu vực thăm dò tại cửa sông Amazon. Do dự án bị bác, công việc khai thác chưa thể bắt đầu, tức là anh Total có thể anh bị mất Iran, bây giờ tìm cách chỗ khác. Bây giờ về Á Châu, Thái Bình Dương, anh Tàu anh ăn hiếp anh Đài Loan, anh mua chuộc một số nước nhỏ mà vừa còn giao du với Đài Loan thì đã anh mua chuộc lại 2 nước rồi. Bây giờ Đài Loan gỡ lại được một nước. Đó là bản tin ngày 30 tháng 5 của website Đại Kỷ Nguyên. Đài Loan chào đón Tổng thống Haiti trong bối cảnh Trung Quốc gây áp lực. Tổng thống Đài Loan Hà Anh Văn đã tiếp đón lãnh đạo quốc gia ở Caribbean, Tổng thống Haiti, bằng lễ đón quân sự vào hôm thứ Ba, 29 tháng 5 trong chuyến đi chính thức đầu tiên tới Đài Bắc khi Trung Quốc gia tăng áp lực lôi kéo các đồng minh của Đài Loan. Đài Loan đã mất 2 đồng minh ngoại giao trong tháng vừa qua, gần đây nhất là Burkina Faso, một nước ở Tây Phi, đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan và tái lập quan hệ với Bắc Kinh hôm thứ Bảy 26 tháng 5. Tổng thống Haiti Moise nói cùng với phái đoàn gồm 30 thành viên đang đến thăm Đài Loan trong bối cảnh lo ngại rằng đất nước của ông có thể nằm trong số những nước kế tiếp sẽ từ bỏ liên minh với Đài Loan và thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Tuần trước thì Cộng hòa Dominica, đất nước cùng chia sẻ hòn đảo Hispaniola với Haiti, đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan hồi đầu tháng 5 bằng cách chính thức công nhận Bắc Kinh. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu trong buổi lễ chào đón bên ngoài văn phòng Tổng thống, đã chào đón Tổng thống Haiti đó. Bà nói nguyên văn: "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài của Haiti đối với Đài Loan và sự tham gia quốc tế của hai nước ở nhiều lĩnh vực." Và bản tin cũng cho biết là Đài Loan và Haiti là đồng minh từ năm 1956. Sau khi bị Tàu Cộng ăn hiếp thì Đài Loan chỉ còn có quan hệ chính thức với 18 quốc gia và nhiều quốc gia nghèo Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Belize và Nauru. Bây giờ vấn đề Bắc Triều Tiên. Rất nhiều tin về Bắc Triều Tiên. Tuần vừa rồi thì cái vụ mà ông Donald Trump, ông hủy bỏ cái cuộc gặp ở Singapore với Bắc Triều Tiên, rồi các dư luận xôn xao là nay rời mai khác. Bây giờ tuần này cũng thế. Blog Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5 2018 có tin tựa đề là Quốc hội Hàn Quốc không thông qua dự thảo ủng hộ tuyên bố bằng nhân dân, tức là phe đối lập của Hàn Quốc lại tỏ thái độ đối lập. Ngày 28 tháng 5, Quốc hội Hàn Quốc không thông qua dự thảo ủng hộ tuyên bố Ban Bình Dương trên bản môn điếm do các đảng đối lập chưa thống nhất về quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. hãng UNHRT, Đảng Dân Chủ, cầm quyền, muốn Quốc hội thông qua dự thảo để ủng hộ các điều khoản trong tuyên bố chung. Tuy nhiên, Đảng Hàn Quốc Tự Do, đối lập, muốn bổ sung thêm yêu cầu về quá trình phi hạt nhân hóa, là ghi rõ rằng hoàn toàn vĩnh viễn và có thể kiểm chứng được. Cuối cùng, Quốc hội quyết định không thông qua dự thảo khi vẫn còn ý kiến phát động, bất đồng. Tại cuộc họp, ông Hong Yung Pyo, quan chức thuộc Đảng Dân Chủ của cầm quyền, đã phát biểu, nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, bán đảo Triều Tiên sẽ bước vào kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27 tháng 4 đã ký tuyên bố bản muốn điếm sau cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai miền. Theo đó, hai nhà lãnh đạo thống nhất tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn và sớm chấm dứt chiến tranh nhưng mà ở tiền. Nói là hoàn toàn, nhưng mà không có cái chỗ là có thể kiểm chứng được, cho nên đối lập họ muốn bổ tốt. Bây giờ bản tin ngày, tôi nhắc lại cái bản tin ngày 25 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nêu ra ba lý do hủy thượng đỉnh của Donald Trump, nhưng mà cái từ này đã tổng hợp tuần trước rồi, tôi lướt qua. Bây giờ bản tin ngày 29 tháng 5, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dồn dập diễn biến ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Hàn. Bắc Hàn đã cử các quan chức hàng đầu tới Hoa Kỳ và Singapore. Và theo Reuters, đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump có thể diễn ra, dù nguyên thủ Mỹ từng tuyên bố hủy. Ông Kim Jong-chon, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân cầm quyền, dự kiến tới Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 sau khi trao đổi với các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh. Trong khi đó, kênh NHK của Nhật đưa tin ông Kim Chang-son, người được coi là tránh văn phòng của ông Kim Jong-un, đã bay tới Singapore sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh cuối ngày 28 tháng 5. Nhà Trắng trước đó đã nói rằng một nhóm tiền chạm tới Singapore để gặp phía Bắc Hàn. NHK đưa tin các quan chức Mỹ gồm Phó Tránh Văn Phòng Nhà Trắng phụ trách hoạt động, có tên là Joe Hagin, đã rời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản để tới Singapore hôm 28 tháng 5. Sáng 29 tháng 5 trên Twitter, Tổng thống Trump đã xác nhận các diễn biến ngoại giao này. Nguyên văn: chúng tôi đã quy tụ một nhóm tuyệt vời để đàm phán với Bắc Hàn. Các cuộc gặp liên quan tới hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra. Kim Jong-chon, Phó Chủ tịch của Bắc Hàn, giờ đây đang tới New York. Phản ứng tích cực đối với lá thư của tôi. Cảm ơn. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin gì về các quan chức Bắc Hàn tới Hoa Kỳ qua ngã Bắc Kinh. Nhưng theo Reuters, các diễn biến dồn dập này có thể là chỉ dấu cho thấy cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra. Đây là cái vụ mà Bắc Triều Tiên này là có ảnh hưởng toàn thế giới, cho nên thế giới đang rất là chú ý. Bản tin RFI Pháp ngày 29 tháng 5 cho biết là bóng dáng Pháp lấp ló ngay cửa thượng đỉnh Trump Kim. Phát ngôn viên Điện Élysée nhắc lại lập trường của Paris là chỉ có cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA mới có đủ chức năng quan trọng cho việc dỡ bỏ hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược số vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, một nguồn tin khẳng định là Paris chưa được thông báo về đề xuất trên. Hiện tại, Bình Nhưỡng dường như vẫn từ chối đòi hỏi này từ phía Mỹ. Theo truyền thông Nhật Bản, Bắc Triều Tiên dường như chỉ đề cập đến việc gửi một số loại tên lửa ra nước ngoài, chủ yếu là các loại tên lửa liên lục địa ICBM. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau cuộc gặp bất ngờ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết là Washington và Bình Nhưỡng quả thật vẫn chưa đạt được một đồng thuận về một kế hoạch phi hạt nhân hóa cụ thể. Nói tổng quát rồi đấy, gian lận lấy vừa đẹp phải nói cụ thể. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tướng Bắc Hàn đi Mỹ bàn về kỳ họp thượng đỉnh. Một trong các quan chức cao cấp nhất của Bắc Hàn được cho là đã đi Mỹ để chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap nói tướng Kim Jong-chon sẽ tới Hoa Kỳ vào thứ Tư đi qua ngã Bắc Kinh. Ông sẽ là quan chức nổi bật nhất của Bắc Hàn tới Mỹ kể từ 2000 tới nay. Cái tin này đã có đài khác ra đời từ lúc qua. Bây giờ đài VOA đặt ngày hôm nay đặt vấn đề trong dấu hỏi là Mỹ có đề cập nhân quyền khi gặp Triều Tiên, để dấu hỏi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối không cho biết liệu vấn đề nhân quyền có nằm trên nghị trình các cuộc họp với Triều Tiên hay không, bất chấp một báo cáo của chính phủ Mỹ ngày 29 tháng 5 mô tả Bình Nhưỡng đang điều hành một hệ thống tù khổ sai. Phát ngôn dân Heather Nauert nói, tôi không xác định vấn đề nhân quyền sẽ được hay sẽ không được nhắc tới. Tôi không muốn nói trước những gì sẽ diễn ra trong các cuộc hội họp của Ngoại trưởng khởi sự đầu tuần này. Bà Nauert nói nhắc tới cuộc họp thứ năm tuần này ở New York giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với giới chức Triều Tiên Kim Jong-un trước thượng đỉnh dự trù giữa Tổng thống Mỹ với lãnh tụ Triều Tiên. Dù Mỹ lâu nay chỉ trích Triều Tiên về hồ sơ nhân quyền, nhưng cuộc họp Trump Kim nếu diễn ra trong vòng ngày 12 tháng 6 như dự kiến sẽ là cơ hội đầu tiên cho một Tổng thống Mỹ tại vị trực tiếp nêu vấn đề nhân quyền với phía Triều Tiên. Dù thượng đỉnh Mỹ Triều nội dung chính nhằm vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác đang thúc giục Hoa Kỳ chớ có bỏ qua tình trạng vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2017 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29 tháng 5 cho biết ước tính khoảng 80.000 tới 120.000 tù nhân, trong đó có tù nhân tôn giáo đang bị tù đầy trong hệ thống các nhà giam chính trị ở những nơi hẻo lánh dưới các điều kiện kinh hoàng. Nhân cái dịp này thì website Đại Kỷ Nguyên của người tàu lưu vong phe Pháp Luân Công ngày 30 tháng 5 2018 đăng tin Triều Tiên đang tạm giữ 120.000 tù nhân chính trị, và cũng nhắc lại cái bản báo cáo ngày 29 tháng 5 của Hoa Kỳ về Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng tự do tôn giáo quốc tế năm 2017 thì trích cái bản đó như sau, là chính phủ Triều Tiên đó tiếp tục đối xử khắc nghiệt với những người tham gia vào hầu hết bất kỳ hoạt động tôn giáo nào, thông qua hành quyết là một, tôn tra tấn là hai, đánh đập và bắt giữ là ba. Ước tính khoảng 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị, một số bị cầm tù vì lý do tôn giáo, được cho là bị giam trong hệ thống trại tù tại các vùng hẻo lánh dưới những điều kiện khủng khiếp. Các nhóm tôn giáo và nhân quyền ở nước ngoài tiếp tục cung cấp một lượng lớn các báo cáo về các thành viên của các nhà thờ ngầm đã bị bắt, bị đánh đập và tra tấn và bị giết chết bởi niềm tin tôn giáo của họ. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế và những người đào phát Triều Tiên đã tiết lộ bất kỳ hoạt động tôn giáo nào được thực hiện ngoài những hoạt động của nhà nước sẽ bị trừng phạt, bao gồm cầu nguyện, hát thánh ca, đọc kinh thánh, đều có thể dẫn tới những hình phạt nghiêm trọng như giam cầm trong các trại tù chính trị. Báo cáo được công bố bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính quyền Trump là thúc đẩy tự do tôn giáo trên khắp thế giới. Ông Pompeo phát biểu tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba rằng tự do tôn giáo là trong huyết quản của người Mỹ. Và trong cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, khi nói đến cái báo cáo của về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới năm 2007 của Mỹ thì có nói rất rõ về vấn đề Việt Nam, không phải là anh Bắc Triều Tiên bị đặt vấn đề mà anh Việt Cộng cũng bị đặt vấn đề. Để trở lại với cái hội nghị thượng đỉnh Singapore, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc đã sẵn sàng. Tòa Bạch Ốc sẵn sàng cho thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 29 tháng 5 loan báo. Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận rằng giới chức hàng đầu của Kim Triều Tiên là cũng là Kim Jong-un trên đường tới New York để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo. Thì cái này là bản tin trước tôi đã tổng hợp rồi. Bây giờ đến chúng ta thấy rõ rằng trong cuộc gặp của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump thì anh Tàu có cảm tưởng là anh bị ra rìa. Và thế giới không quên đặt vấn đề vai trò của anh Tàu ở Biển Đông. Anh Philerton hôm nay anh chiều siêu NN, bây giờ đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5 2018 đăng tin là Philippines cảnh báo Trung Quốc về lần danh đỏ, tức là dẫn lời ngoại trưởng Philippines hôm 28 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã được thông báo về lần danh đỏ, những hành động mà Manila coi là không thể chấp nhận được ở Biển Đông. AP dẫn lời ngoại trưởng Alan Peter Cayetano giải thích như vậy về các động thái mà chính quyền của Tổng thống Duterte đã thực hiện để bảo vệ chủ quyền của nước này giữa bối cảnh Manila bị chỉ trích là quá mềm yếu trước Bắc Kinh về Biển Đông. Nhà ngoại giao này cho biết rằng đối với Manila, điều đó bao gồm bất kỳ việc xây dựng nào của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough hoặc bất kỳ nỗ lực nào của Bắc Kinh nhằm dỡ bỏ một tàu hải quân cũ của Philippines vẫn đang được lực lượng nước này sử dụng tại nơi tranh chấp thứ hai là bãi cỏ mây. Ngoại trưởng Philippines nói, Tổng thống đã tuyên bố rằng nếu bất kỳ ai khai thác tài nguyên thiên nhiên ở biển Tây Philippines, mà đây là cách Manila gọi là Biển Đông, thì ông sẽ tuyên bố chiến tranh. Sau khi nhậm chức gần 2 năm trước, ông Duterte tuyên bố không theo đuổi đường lối ngoại giao về hướng về Mỹ, đồng minh của nước này, và ông đã có các bước đi nhằm làm tan băng trong quan hệ với Trung Quốc, trong khi tìm cách thu hút đầu tư từ Bắc Kinh. Và đây là những tin tức về thái độ của Mỹ đối với Tàu. Tuần trước nhiều thông tin cho rằng Mỹ nhường Tàu, bây giờ tuần này chúng ta thấy những tin ngược lại. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm nay, Mỹ lại áp thuế suất 25% lên 50 tỷ hàng hóa Tàu. Hãng tin Reuters trích thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết muộn nhất vào ngày 15 tháng 6 tới, Washington sẽ công bố một danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la có khả năng chịu mức thuế 25%. Thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động thương mại nhằm vào Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận để giảm căng thẳng thương mại. Cũng theo hãng tin Reuters của Anh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống lại Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Ngoài ra, vào trước cuối tháng 6 tới, Mỹ sẽ đưa ra giới hạn đầu tư vào các ngành công nghệ cao và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tăng cường đối với các cá nhân, tổ chức Trung Quốc liên quan tới hoạt động thâu tóm công nghệ quan trọng. Còn tờ Washington Post thì cho rằng thông cáo của Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tạm hoãn chiến tranh thương mại để hai bên xây dựng khuôn khổ hợp tác mới. Cũng theo Washington Post, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross sẽ đến Bắc Kinh tham dự các cuộc đàm phán thương mại vào thứ Bảy, mùng 2 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì vào tuần trước nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Bắc Kinh sẽ cần cấu trúc khác, khiến nhiều người nghi ngờ về triển vọng các cuộc đàm phán thương mại. Bây giờ càng những là nước Mỹ và các đồng minh của Mỹ cũng tỏ thái độ cứng rắn với anh Tàu. Bản tin ngày 29 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, Canada tiến hành điều tra thép bán phá giá. Tòa án Thương mại Quốc tế Canada, viết tắt là CITT, hôm 29 tháng 5 cho biết đã bắt đầu một cuộc điều tra sơ bộ về việc bán phá giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, nhớ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam vào thị trường Canada. Canada thực hiện việc chống bán phá giá theo các bước mà Hoa Kỳ đã làm vừa qua. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cho áp mức thuế cao đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam, bị cho rằng thực chất xuất xứ từ Trung Quốc. Nhắc lại là thực chất xuất xứ từ Trung Quốc. Hành động này của Washington nhằm ngăn chặn việc Hoa Lục lách thuế chống phá giá và chống trợ cấp khi xuất khẩu thép vào Hoa Kỳ. Ngành công nghiệp thép toàn cầu đang phải đối phó với tình trạng sản xuất dư thừa mà phần lớn là từ Trung Quốc. Bây giờ đến nước Úc cũng thể đài Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5 loan tin bí mật điều tra Úc phát hiện bị Trung Quốc can thiệp vào chính trị. Một cuộc điều tra bí mật phát hiện thấy Trung Quốc đã xâm nhập vào các đảng chính trị lớn nhất của Úc. Cuộc điều tra do Thủ tướng Malcolm Turnbull yêu cầu đã tiết lộ một chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tác động đến tiến trình chính trị và việc hoạch định chính sách ở Úc. Cơ quan tình báo an ninh Anh Úc và văn phòng Thủ tướng đã xem xét các kết quả điều tra này. Sau đó, Thủ tướng Turnbull đã ra tuyên bố các đạo luật mới, trong đó cấm các khoản quyên góp tài trợ chính trị từ nước ngoài, mở rộng định nghĩa về gián điệp, và lập một danh sách những người vận động hành lang ngoại quốc, đồng thời cảnh báo các cường quốc nước ngoài trong hoặc kép đó, đang cố tạo ảnh hưởng tới nền dân chủ Australia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng đạo luật này không nhằm vào một quốc gia cụ thể, nhưng ông trích dẫn các báo cáo về sự can thiệp của Trung Quốc như một cơ sở cho luật mới. Những tháng gần đây, Bắc Kinh đã bị cáo buộc tiến hành những hoạt động như nuôi dưỡng gián điệp, bắt cóc các nhà bất đồng chính kiến, chi phối truyền thông tiếng Trung Quốc tại Úc và theo dõi các sinh viên Trung Quốc theo học tại đây. Tuần trước, nghị sĩ Đảng Tự do Andrew Hastie cáo buộc doanh nhân Trung Quốc Chao Chak Wing đã tham gia hối lộ một quan chức Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông Chao Chak Wing đã phủ nhận cáo buộc này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Tàu đó cho rằng mối quan hệ của Úc với Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất và hiện nay tồi tệ nhất trong tất cả các quốc gia phương Tây. Và ở Biển Đông thì anh Tàu tiếp tục diễu võ dương ngoan và làm mọi cử chỉ để xác nhận chủ quyền. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc vận hành lưới điện đầu tiên ở Biển Đông. Lưới điện đầu tiên của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa trên Biển Đông đã đi vào hoạt động hôm 27 tháng 5. Trong một động thái, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng có lợi cho việc phát triển quân sự và dân sự trong khu vực. Tờ báo nói rằng lưới điện nào nhỏ này nâng khả năng cung cấp điện năng trên hòn đảo trên lên 8 lần. Và trang tin Asia Times viết rằng bản tin của Tân Hoa Xã, bản tin Nhật báo của Tàu nói không úp mở thực tế rằng các mạng lưới này sẽ cung cấp điện cho các cơ sở quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trên các hòn đảo nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Mạng lưới điện ổn định là điều sống còn tại các khu kho vũ khí và quân sự trên các đảo vì chúng giúp xử lý vấn đề nhiệt độ và độ ẩm cao cũng như nhiễm mặn. Và để tôi xem cái bản tin này. Tôi xem lại là vì nó là một phần của bản báo cáo tình hình tự do tôn giáo toàn cầu 2 năm 2007 của nước Mỹ, và bản tin ngày hôm nay của đài của website Đại Kỷ Nguyên cũng nhắc là trích ra một đoạn nói về nước Tàu. Trung Quốc bị đưa vào danh sách quan ngại tự do tôn giáo và Mỹ tuyên bố tiếp tục hoạt động tại Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết ủng hộ tự do tôn giáo toàn cầu và liệt kê Trung Quốc vào danh sách gây quan ngại về quyền lợi căn bản này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đại sứ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback đã công bố báo cáo thường niên 2017 về tự do tôn giáo quốc tế tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba 29 tháng 5. Đại sứ Brownback cảnh báo về các cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, người dân tộc Uyghur, các phần tử Tây Tạng và những người theo đạo Cơ Đốc. Và đến đây là Nhà Trắng, tức là nước Mỹ, tuyên bố tiếp tục hành động thương mại chống lại Trung Quốc. Nhà Trắng đêm qua cho biết Mỹ vẫn giữ mối đe dọa áp đặt thuế nhập khẩu 50 tỷ USD đối với Trung Quốc và sẽ sử dụng nó trừ khi Bắc Kinh giải quyết vấn đề trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, ngay cả sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc phác thảo một thỏa thuận trong tháng này để giảm thặng dư thương mại 375 tỷ của Trung Quốc đối với Mỹ. Tức là Mỹ dịu xuống một tí là vì anh ấy hứa là anh sẽ làm giảm cái thặng dư thương mại này, nhưng mà những cái vấn đề khác thì Mỹ tiếp tục áp lực. Washington cũng sẽ tiếp tục sức ép với những hạn chế về đầu tư của các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ, cũng như kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa xuất sang Trung Quốc. Chi tiết về kiểm soát đầu tư và xuất khẩu sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 6, và danh sách thuế quan cuối cùng cũng sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 6. Và cũng bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 30 tháng 5 cho biết là Mỹ tuyên bố tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đêm qua khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối đầu với những gì Washington coi là hành động quân sự hóa các đảo tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp việc Bắc Kinh lên án hoạt động của Mỹ trong khu vực cuối tuần qua. Hai tàu chiến hải quân Mỹ hôm Chủ nhật 27 tháng 5 đã áp sát các đảo ở Biển Đông nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép. Trung Quốc đã bày tỏ sự giận dữ của mình và nói đã gửi tàu bay và máy bay để cảnh cáo các tàu chiến Mỹ. Trong tình hình đó thì anh Việt Cộng chết chẹt giữa cái căng thẳng này. Và hội nghị Shangri-La lần thứ 17 diễn ra, thì bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 17. Ông này là ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Thông tin được truyền thông loan đi hôm 29 tháng 5 cho biết đối thoại Shangri-La lần thứ 17 có 5 phiên đối thoại bao gồm các chủ đề: vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và các thách thức an ninh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, định hình trật tự an ninh đang biến đổi tại châu Á, vấn nạn chủ nghĩa khủng bố và hoạt động chống khủng bố cùng nâng cao chất lượng hợp tác an ninh. Ngoài ra, có 6 phiên họp với các chủ đề liên quan đến chiến lược, an ninh hàng hải và tháo gỡ xung đột trong khu vực. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ phát biểu tại buổi đối thoại và gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Quốc phòng của các nước. Đối thoại Shangri-La diễn ra lần đầu tiên vào năm 2002. Cuộc đối thoại xây dựng niềm tin và tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh trong khu vực. Bây giờ, đối ngoại, anh Việt Cộng, anh chết chẹt. Bây giờ, anh để đưa anh Ngô Xuân Lịch đi Shangri-La và anh Trần Đại Quang đi Nhật. Và bản tin là của Đài Tiếng Nói Nước Nga ngày hôm qua cũng loan cái tin về Nhật Bản bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda về phía Nhật Bản có Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda và phu nhân, cùng các quan chức Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Lễ tân Hoàng cung, cán bộ Bộ Ngoại giao và Hoàng cung Nhật Bản. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và phu nhân, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Vũ Tuấn Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Phương Hồng, cùng đông đảo nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, có sự tin cậy cao. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tới Nhật Bản khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ gần gũi và sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Đây là Đài Sịt Munich của Tiếng Nói Nước Nga trích nguyên văn, là bản tin của Thông tấn xã Việt Nam của anh Việt Cộng, cho nên nó có những cái ngôn ngữ như vậy. Tóm lại là tôi đem cái này vào tổng hợp là vì sự xuất hiện của anh Trần Đại Quang sau khi cái hội nghị Trung ương 7 họp mà không thấy anh Nguyễn Phú Trọng, anh hạ bệ thay anh Trần Đại Quang, và bây giờ anh Đại Quang, Trần Đại Quang xuất hiện với tư cách là Chủ tịch nước, không thấy là anh Nguyễn Phú Trọng làm thay cái cương vị này của anh Trần Đại Quang. Đó là một cái do chỉ dấu cho thấy cái bước lùi của anh Nguyễn Phú Trọng. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 cho thấy là anh Tàu anh bắt đầu lo ngại về cái sự mà xuống thang của tay sai của anh ở Việt Nam là anh Nguyễn Phú Trọng. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Việt Nam thắt chặt hợp tác song phương toàn diện hữu nghị dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là giải phát biểu của anh Trần Hy, quan chức cao cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 9 tháng 5 kêu gọi Trung Quốc Việt Nam tăng cường đoàn kết và hợp tác. Và anh này anh đưa ra vào cái lúc mà anh Việt Cộng đưa anh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương, dẫn đầu một phái đoàn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản sang thăm Trung Quốc. À, ông Nguyễn Xuân Thắng trong dịp này thì anh Nguyễn Xuân Thắng nói Việt Nam hy vọng sẽ học hỏi từ kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc quản trị đảng và đất nước để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Thấy không? Tôi đã nói rất lâu rồi, nó sao chép một cách nhòe nhọt cái quản trị nước và quản trị đảng của anh Tàu. Trong khi đó thì nó siết chặt quan hệ hữu nghị này kia, nhưng mà tàu cá của Tàu nó tiếp tục ăn hiếp tàu quả cá của Việt Nam ở Hoàng Sa. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5 2018: va chạm với tàu Trung Quốc, tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở Hoàng Sa. Vụ va chạm khiến tàu cá QNG96798TS bị chìm. 7 ngư dân trên tàu gặp nạn được vớt lên tàu hải cảnh Trung Quốc. Sau đó tàu Trung Quốc đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận, tức là gì? Tàu hải cảnh của tàu nó đụng lên tàu, không thấy hải cảnh của anh Việt Cộng ở đâu cả. Đó, hữu nghị song phương đó. Rồi thì lại một vụ nữa mà dân phản đối, về cái vụ mà nó nhu nhược của anh Tàu và các nhóm lợi ích ở trong nước, nó bất chấp tài nguyên của đất nước, nó làm giàu bất chấp thủ đoạn. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 30 tháng 5 2018: người dân Hải Phòng đổ ra biển vây bắt ba tàu cát phá bãi ngao. Sau nhiều lần cảnh báo không có tác dụng, hàng chục người dân huyện Kiến Thủy, Hải Phòng đã đổ ra biển vây bắt ba tàu cát xâm phạm bãi nuôi ngao. Sáng 28 tháng 5, gần 20 tàu hút cát trọng tải lớn đồng loạt xâm nhập bãi chiều nuôi ngao của dân hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp. Cho các bãi ngao, chủ các bãi ngao đã ra tín hiệu cảnh báo, song các tàu không chịu rời đi. Trước đây là Đại Kỷ Nguyên, trích theo là Việt Nam Express, là báo mạng của Việt Cộng đó. Trước nguy cơ bị xâm hại, người dân đã cầu cứu đồn biên phòng Đoàn Xá, vốn có chức năng quản lý cửa sông Văn Úc và cửa biển thuộc huyện Kiến Thụy. Nhưng mà sau một giờ chờ đợi, chả thấy gì cả, thì hơn 10 người bị liêu mình, xua đuổi tàu cát tặc, bắt được ba tàu cát cát. Trước đó nhiều hộ nuôi ngao đã gửi đơn kêu cứu, đồng thời xin cấp phép và nộp thuế, nhưng không được giải quyết, tức là họ cũng nuôi ngao không có giấy phép, nên biên phòng nó lờ đi. Ông Bùi Đức Thảo, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy cho biết, các tàu cát hoạt động ngang nhiên cả ngày và đêm dẫn đến xung đột với người dân nuôi ngao. Về hai con tàu hút cát người dân bắt được là của công ty Kim Khí và không được thành phố cấp bỏ cát tại vùng biển Kiến Thụy. Cửa sông Con Nước và các bãi cát chiều ven biển Kiến Thụy có gần 100 hộ dân khai hoang, lấn biển theo chính sách khuyến khích của chính phủ. Bà con đầu tư nuôi trồng thủy sản chủ yếu là ngao nhiều năm qua. Tổng diện tích bãi trên 3.000 hectare, mỗi đợt xuống giống khoảng 20.000 tấn ngao, trị giá trên 500 tỷ đồng. Đây là theo báo giao thông ở trong nước. Từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có hàng chục con tàu chỉ trực chờ xâm nhập hút cát. Ban đầu hút ở vùng đệm, nhưng sau đó ngang nhiên hút đổ cọc, tròi canh, hút đổ cọc tròi canh để vào giữa bãi ngao hút cát, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đấy, nó quản lý đất nước kiểu đó. Và bây giờ, đảng của nó đang chỉnh đảng để cứu đảng, các nhóm lợi ích nó thanh trừng lẫn nhau. Và anh nào mà sắp bị sờ đấy, nó bỏ trốn. Bây giờ đài BBC loan tin ngày 19 tháng 5. Là anh Việt Cộng ấy ra lệnh rằng đảng viên có thể bị cấm xuất cảnh. Thường trực Ban Bí thư ký quy định theo đó có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn. Việt Cộng nó luôn luôn nó dùng chữ hay lắm. Nó cấm người ta, nó gọi là tạm hoãn chứ không phải cấm. Quy định để ông Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị ký trong bối cảnh Việt Nam tăng cường quốc phòng và chống tham nhũng. Quy định số 1 gồm 4 chương, 8 điều có đoạn nói, đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của đảng và pháp luật nhà nước, không có vùng cấm. Trong động thái được xem là trao quyền mạnh hơn cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau một vụ quan chức nhà nước bỏ trốn và bị truy nã, quy định nói rõ rằng Ủy ban này có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh. Được biết, Ủy ban này cũng có thẩm quyền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tài sản, khi cần thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu tẩu tán tài sản. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra một loạt vụ quan chức nhà nước bỏ trốn ra nước ngoài và bị khởi tố. Bản tin cũng nhắc lại cái vụ Vũ Nhôm. Hồi tháng 1 năm nay, ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Vũ Nhôm, bị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi ông bị bắt giữ ở sân bay Singapore và đưa về Việt Nam. Nó được tin là nó sắp bị sai đến, nó trốn, anh phải dùng bất chấp quan hệ ngoại giao, anh yêu cầu dẫn độ nó về. Trong khi đó thì nội bộ Việt Nam Cộng sản tiếp tục khui nhau, và cái thì nó làm tiếp, cái thì nó lùi. Bản tin này của đài Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5. Hà Nội dừng xây nhà hát Hoa Sen 2.000 chỗ ở quận Cầu Giấy. Cái dự án Hoa Sen này là chứng tỏ rằng anh Việt Cộng, anh hội nhập vào kinh tế thị trường với cái đầu óc của một bọn người rừng đầu dép râu nón cối. Thường thường về phát triển kinh tế, người có trình độ thì người ta phải biết rằng cái quy trình phát triển kinh tế của một nước không thể đi tắt được. Nước nào cũng thế, phát triển kinh tế đầu tiên là phải khai thác tài nguyên, đấy là tầng thấp nhất. Khai thác tài nguyên rồi thì phải có một cái tầng thứ nhì là kinh tế chế xuất, tức là chế xuất các tài nguyên đó thành ra những cái phẩm vật có thể tiêu thụ được. Và khi đã phát triển hai cái đó đầy đủ rồi, thì mới được phép lên tầng thứ ba, là kinh tế dịch vụ. Và tôi nhớ rằng mấy chục năm trước tôi đã theo dõi anh Đỗ Mười, anh tuyên bố rằng là chúng ta phải hội nhập kinh tế thị trường, phải đi tắt đón đầu. Anh không có phát triển cái tầng thứ nhất, cái tầng thứ hai. Anh đi tắt đón đầu bằng cách anh phát triển cái tầng thứ ba, tức là anh... cái tầng dịch vụ, đây là cái dự án Hoa Sen này cũng là đi tắt đón đầu. Và bây giờ anh phải dừng. Lãnh đạo Hà Nội quyết định dừng việc xây dựng nhà hát Hoa Sen tại khu công viên Hồ Điều Hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy. Trước đó, vào tháng 7, 2017, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội sẽ xây dựng nhiều khu vui chơi giải trí đấy, tầng thứ 3. Tầng dưới chưa có sản xuất ra để cho dân dùng, mà đi tầng thứ 3 này vui chơi giải trí, trong đó có dự án nhà hát Hoa Sen trong khu công viên CV1 Cầu Giấy. Theo đó, nhà hát Hoa Sen dự kiến có công suất 2.000 chỗ ngồi xung quanh nhà hát, đảm bảo cho khoảng 25.000 người vào vui chơi hàng ngày. Đói bỏ mẹ đi mà phải nhờ ông Hoa Sen để vui chơi hàng ngày. Nhà hát Hoa Sen được xây dựng bằng vốn xã hội hóa và sẽ là nhà hát lớn hiện đại nhất thủ đô. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 4 hectare, có quy mô 6 tầng, cao 54 mét, được thiết kế như bông sen nổi trên mặt nước. Trong nhà hát có văn phòng, sân trượt, băng, khu vui chơi đại trí. Công viên Hồ Điều Hòa CV1 được khởi công đầu năm nay, có tổng diện tích gần 32 hectare, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Diên Nghệ và Phạm Hùng. Trong đó, 19 hectare là diện tích mặt nước, phần còn lại là công viên cây xanh cùng các tiện ích chức năng công cộng. Dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2018. Đã. Bây giờ anh dừng cái hoa sen, bây giờ anh lại quảng cáo cho cái công viên hồ điều hòa CB1 cũng lại là đi tắt bắt đầu. Và anh bất chấp hậu quả, anh bán tất cả cái gì có thể bán được để làm giàu cho đảng rồi. Và đây là bản tin ngày 29 tháng 5 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lo ngại vân đồn thành Crimea thứ hai nếu giao đất chiếm, bây giờ anh đưa ra quốc hội, anh chính phủ anh đưa ra quốc hội mấy cái dự án này và bị quốc hội có anh lên tiếng. Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi quốc hội cân nhắc thêm đừng vội thông qua luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài tới gần một thế kỷ. Đã có người cảnh báo một điều luật như vậy có thể dẫn đến nguy cơ vân đồn một đảo của Việt Nam gần Trung Quốc bị biến thành một Crimea thứ hai. Chính phủ Việt Nam dự định lập 3 đặc khu tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư nước ngoài bây giờ người ta bỏ chạy hết rồi. Bây giờ anh lập cái này, cái đặc khu này chỉ có anh Tàu anh vào thôi. Mà anh Tàu anh vào thì anh thực hiện cái xâm thực của anh. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin từ chính phủ cho hay dự luật đặc khu chứa đựng các chính sách đặc biệt về nhiều ưu đãi thuế, thủ tục hành chính thông thoáng và cho thuê đất dài hạn. Các đại biểu riêng Trung Quốc Trần Hoàng Ngân, Trương Trọng Nghĩa và Lê Thu Hà được báo chí chỉ trích. Báo chí trích lời, chứ xin lỗi. Được báo chí trích lời đưa ra quan điểm rằng không nên cho thuê đất đến gần một thế kỷ, thậm chí nên bỏ điều khoản này ra khỏi dự luật. Ông Dương Trung Quốc lưu ý đến yếu tố địa chính trị của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và cảnh báo không cẩn thận nó là sẽ là nơi để Trung Quốc di dân thôi. Đấy. Cho nó lập khu chế xuất rồi nó di dân sẽ đi. Bây giờ nó là di dân tất cả các dự án khác rồi. Bây giờ lại thêm cái này nữa. Đó. Với thời hạn đó quá dài, sợ rằng rất nhiều người Trung Quốc thông qua các nhà đầu tư chẳng hạn họ sẽ biến trở thành lãnh thổ của họ trên đất Việt Nam. Đấy là một tâm lý do hậu quả một quá trình thực hiện các chính sách của Trung Quốc trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân thì nhiều người chia sẻ cũng như được trang mạng có tên là Báo Tiếng Dân đăng lại, tiến sĩ Võ Chí Hảo nói ông quan ngại nhất về nguy cơ đối với Vân Đồn do đảo này có giá trị quốc phòng đối với Trung Quốc. Vị tiến sĩ này nhắc lại đặc điểm của hòn đảo là cận kề Trung Quốc, có lịch sử sinh sống của người Trung Quốc trước năm 1979, thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trở nên thù địch do nổ ra cuộc chiến biên giới với Hàn Quốc. Dẫn lại cảnh báo của đại biểu quốc hội về khả năng người Trung Quốc lợi dụng đặc khu kinh tế Việt Nam để di dân, ông Hảo khái quát về một viễn cảnh đáng lo ngại là những di dân có thể tạo bất ổn chính trị, kiếm cớ biểu quyết ly khai rồi xin gia nhập Trung Quốc theo kịch bản Crimea. Đó, cái ở bên Crimea cũng thế. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì Crimea nó thuộc về Ukraine. Rồi anh Nga hậu Cộng sản, anh điều thương lượng, anh thuê cái Crimea. Rồi anh đem người của anh sang, biến thành công dân ở nước đó. Xong rồi anh tổ chức trưng cầu dân ý, anh sát nhập. À, đấy là cái vận động. Bây giờ Việt Nam nó làm bất cứ cái gì để nó nuôi đảng, con đảng con mình, con đảng con tiền, nó coi vận mệnh tổ quốc không ra cái gì cả. Và bây giờ nó khủng hoảng ngân sách thì bây giờ nó đưa ra mọi biện pháp để nó bóp nạn dân. Và website Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5 loan tin giá xăng thịt lợn đẩy lạm phát Việt Nam tăng tốc. Lạm phát của Việt Nam có dấu hiệu tăng tốc mạnh trong bối cảnh giá xăng dầu và giá thịt lợn đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 1,61%, trong đó riêng tháng 5 tăng tới 0,55%. Đây là mức tăng giá tiêu dùng cao nhất của tháng 5 trong vòng 6 năm trở lại đây. Nguyên nhân giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 5 là do trong tháng có tới 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất là 1,72%. Hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào các ngày 8 tháng 5 và 23 tháng 5 đã góp phần khiến nhóm hàng này tăng giá mạnh, làm chỉ số CPI chung tăng 16%. Không thấy website này nói một trong những nguyên nhân lạm phát là nó in tiền. Bây giờ nó in tiền bừa bãi ra để nó giải quyết cái nạn khủng hoảng ngân sách. Tăng mạnh thứ hai thuộc về nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, có trọng số lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI, tăng 0,88% trong năm. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do giá thịt lợn hơi tăng mạnh 5,85% trong tháng, khiến nhóm thực phẩm tăng 1,2%. Với mức tăng này, nhóm hàng ăn đẩy chỉ số CPI chung tăng 0,25%. Tôi lướt qua những lời bình luận, tôi chỉ đưa những cái thông tin. Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 0,75% so với tháng trước, còn chỉ số giá US đô la giảm 0,06%. Việc CPI bình quân tăng từ mức 2,8% của tháng 4 lên trên 3,1% trong tháng 5 khiến nhiều chuyên gia lo ngại mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4% mà Quốc hội đề ra có thể gặp khó khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng cao, giá thịt lợn hơi cũng liên tục tăng, trong khi Việt Nam sẽ tăng lương cơ bản từ tháng 7 tới. Đó, các lương cơ bản lấy tiền ra nó tăng lương. Bây giờ Việt Nam nổ ra cái vụ Thủ Thiêm và chính phủ không chối được nữa, phải vào cuộc. Mà cái vụ Thủ Thiêm là do báo chí nhà trong nước khui ra, báo chí nhà nước khui ra. Và sau khi vào báo chí nhà nước khui ra thì được lệnh, bây giờ im rồi. Và bản tin ngày 29 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do tiếp tục hứa giải quyết vụ Thủ Thiêm. Hơn, đây là có cái ảnh hơn 60 hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước văn phòng chính phủ và văn phòng Thủ tướng và Quốc hội ngày 28 tháng 10 năm 2018. Sáng tháng 10 mới cái tháng 5 mà. Chắc là in lộn. Truyền thông trong nước vào ngày 29 tháng 5 cho biết đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh trao văn bản vừa phản ánh ý kiến của gì đó đến ban dân nguyện của Quốc hội với nội dung có 4 nhóm vấn đề mà cử tri thành phố đề nghị, bao gồm: một là tổ chức thanh tra đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương và thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đề nghị thứ hai là làm rõ các vấn đề liên quan cơ sở pháp lý để thành phố thực hiện quy hoạch thu hồi nhà đất trong quá trình tiến hành dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đề nghị thứ ba là xem xét giá cả bồi thường cho người dân trong diện tích quy hoạch của dự án và quyết rốt ráo công tác tái định cư chưa bảo đảm. Bốn là làm rõ việc 4 con đường chưa đầy 12 km trong dự án xây dựng với kinh phí 12.000 tỷ đồng, cũng như có xảy ra việc tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện dự án này hay không. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân được truyền thông trong nước dẫn lời bên lề hành lang Quốc hội chiều ngày 29 tháng 5 rằng chính phủ đang cho thanh tra lại dự án và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngày 15 tháng 7 phải thanh tra xong. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói thêm là thanh tra chính phủ cho biết việc thanh tra sẽ xong sớm hơn một tháng so với thời hạn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hứa sau khi tham dự kỳ họp Quốc hội đang diễn ra Hà Nội về, ông sẽ thực hiện lời hứa đi gặp người dân Thủ Thiêm. Bây giờ vấn đề Thủ Thiêm thì website đối lập rất là báo. Ngày 29 tháng 5, đăng tin rằng tuyên bố về quyền tư hữu đất đai của công dân qua trường hợp Thủ Thiêm, đúng, là bác đặt vấn đề ngay, là anh, cái quan niệm mà sở hữu toàn dân về đất đai là làm tạo ra dân hoan cả nước, chứ không phải Thủ Thiêm mà thôi. Bây giờ dân làm báo đặt vấn đề là quyền tư hữu đất đai của công dân. Và dẫn Hiến pháp 2003 của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam quy định tại điều 53 đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân. Đấy, cái điều là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cái khái niệm sở hữu toàn dân là cái bố láo, mà do nhà nước đại diện và quả thống nhất quản lý. Anh đại diện, anh không phải là chủ sở hữu, mà chủ sở hữu là người dân chứ không phải là toàn dân. Anh nhân, anh phịa ra cái toàn dân này, anh nhân danh cái đó, anh làm chủ, anh là quản lý mà anh làm chủ luôn. Và điều 54 khoản 1 thì đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Đấy, lại quản lý theo pháp luật. Và khoản thứ 2 của điều 54, tổ chức cá nhân được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, quyền chuyển quyền sử dụng chứ không phải quyền sở hữu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật, quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Và phần thứ 3 của điều 54, nhà nước thu hồi, anh là quản lý, anh thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết cho luật, do luật định, vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Đấy, đấy là rất là bảo đảm vấn đề về luật pháp xong rồi thì đưa ra cái kiến nghị của 9 hội đoàn và 76 cá nhân. Và vì tôi không dùng toàn bộ cái danh sách này là vì người ta nói rằng cái danh sách này còn cập nhật. Và cái kiến nghị này nêu cái khoản thứ 4 của luật đất đai, nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết đó, do luật định. Do vậy chúng tôi là những tổ chức dân lập đã từng và từng công nhân tuyên bố: một, nhà nước Việt Nam đang do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền phải thay đổi hiến pháp, chuyển từ đất đai tài nguyên nước, ngài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên đấy, cái điều luật đất đai đó, nhà nước đầu tư quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân. Bây giờ các đoàn thể và cá nhân này đặt sửa cái khoản lại thành nguyên văn là: đất đai tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản thuộc sở hữu cá nhân, sở hữu tổ chức, sở hữu cộng đồng, quy ước và sở hữu toàn dân. Đó là phân tách ra và có cái sở hữu cá nhân nữa. Và điều thứ hai là mọi việc giải tỏa theo quy hoạch phải vì lợi ích phát triển của dân cư tại chỗ trước tiên, và họ phải là người được hưởng lợi nhiều nhất trong quy hoạch phát triển, chứ không phải là bao nhiêu thiệt thòi lớn đâu họ. Và điều thứ ba là trường hợp đền hình tại bán đảo Thủ Thiêm phải giữ nguyên địa giới cùng cơ sở nhà thờ và tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nha. Phải giữ nguyên địa giới cùng cơ sở nhà thờ và tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Quên rằng là phải trả lại cái chùa Liên Trì bị các anh phá sạt bằng, giải phóng mặt bằng đó. Nhất là phải tính toán đền bù lại cho hơn 1.000 hộ gia đình đã bị giải tỏa và bị buộc phải nhận tiền đền bù với giá rẻ mạt. Đây là tuyên ngôn cộng đồng của các công dân Việt Nam yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền phải thực hiện. Đấy là dây tranh đấu của Việt Nam. Trong khi đó thì cái khủng hoảng ngân hàng mới là quá tức cười. Người ta gửi tiền vào ngân hàng, rồi bị một nhân viên của ngân hàng gian lận thụt cái tiền của người ta, và ngân hàng bị phá sản. Và theo luật thì ngân hàng bị phá sản vì nhân viên của anh là bậy, nhưng mà ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước các người thân chủ gửi tiền. Bây giờ anh lại đòi ra đổ thừa, nó con quyệt của anh thì tòa xử nó xong thì anh mới được trả tiền. Bây giờ tòa xử xong rồi thì người dân cũng không, người sở hữu gửi tiền cũng không được đòi tiền, nói rằng đi đòi cái con mọi kia chứ không có đòi ngân hàng. Đấy là cái bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tòa Việt Nam giữ nguyên phán quyết về vụ siêu lừa Huyền Như. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 5 bác kháng cáo đối với phán quyết, theo đó bà Huyền Như thủ phạm chính trong vụ chiếm đoạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tức là 215 triệu đô la, phải chịu trách nhiệm trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt, chứ không phải là chủ lao động nơi bà Như làm việc và Việt Tin Bệnh. Ngân hàng cho rằng những kiểm soát này không phải chịu trách nhiệm đó. À, mà nó phiền cái này. Cái ngân hàng này là dính líu đến đầu tư ngoại quốc. Giám đốc điều hành của một nạn ngăn gửi tiền là công ty chứng khoán Sài Gòn Băng Berjaya, một đơn vị của Berjaya Co của Malaysia, và đại diện là bà Josephine Yeh. Bà nói với đài Reuters rằng bà không hy vọng sẽ lấy lại được 10 triệu đô la từ thủ phạm người bị kết án tù chung thân, và bà nói rằng tôi rất đau lòng và không biết nói gì nữa. Việt Tin Bank, tên đầy đủ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, không trả lời các đề nghị bình luận qua email. Một luật sư của Việt Tin Bank nói với Reuters rằng ngân hàng đã ra lệnh cho các luật sư của họ không bình luận với giới truyền thông. Ngân hàng nhà nước chủ sở hữu vốn chính tại Việt Tin Bank cũng chưa đưa ra lời bình luận gì. Im cái cấm miệng chứ cái bình luận gì được nè. Đó, đó. Tòa án hôm 30 tháng 5 nói các quan nạn nhân đã ký tên vào các hợp đồng hứa hẹn lãi suất cao hơn nữa. Đấy. Nói là nhà chuyên hàng chị đổ thừa chắc là được bị hứa hẹn là hứa lãi suất cao thì mới gửi tiền vào. Ai hứa hẹn? Cũng ngân hàng hứa hẹn, ngân hàng phải chịu trách nhiệm chứ, tại sao lại đổ cho cái con mẹ ăn gian ăn cắp kia. Đấy là chế độ Việt Nam Cộng sản rừng rú, nó đi vào hội nhập vào thế giới mà nó vẫn áp dụng cái luật rừng rú của nó. Bây giờ nó tiếp tục là quấy nhiễu các nhà đấu tranh. Đài BBC ngày 29 tháng 5 2018 loan tin là một blogger viết bài trên Facebook của mình bị công an yêu cầu xóa bài. Đấy là ông Nguyễn Anh Tuấn nói với BBC tiếng Việt văn phòng tại Bangkok rằng hôm 25 tháng 5 khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất, ông bị một số nhân viên an ninh giữ lại và mời vào khu cách ly. Nó giữ người ta 15 tiếng đồng hồ, nó hài khỏi. Và 15 tiếng đồng hồ sau, nó học hỏi, nó giữ, nó quấy nhiễu người ta thả nó về. Nhưng mà đến hôm 29 tháng 5, trên Facebook, ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn giữ các bài viết của mình chứ không xóa. Ví dụ, có bài viết từ hôm 12 tháng 5 đặt câu hỏi về việc Vingroup mua một khu đất vàng ở Hà Nội. Bài này đã có 7.000 lượt yêu thích và hơn 1.000 lượt chia sẻ. Ông Tuấn cho rằng các khu đất công lớn ở trung tâm Hà Nội đang dần rơi vào tay tập đoàn Vingroup mà không qua đấu thầu công khai. Tuy nhiên, tập đoàn Vingroup phản hồi với BBC rằng những thông tin mà ông Tuấn viết trên Facebook là hoàn toàn sai sự thật. Đây, đã yêu cầu nhà nước bắt ông này xóa. Bây giờ các nhà đấu tranh ở trong nước vẫn tiếp tục can đảm mà làm một cái vụ nữa, giống như là vụ mà mẹ nấm làm bây giờ. Mai Khôi là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và luôn luôn tỏ thái độ chống đối nhà cầm quyền về vấn đề tự do dân chủ và bị quấy nhiễu rất nhiều, và bây giờ bà ấy được quốc tế ở Oslo trao cái giải thưởng nhân quyền, nhưng mà người ta giấu, người ta không tuyên bố trước, người ta liên lạc mời và Mai Khôi đi trước và phát giải để cho nó không cản trở. Và bây giờ phát giải xong, Mai Khôi nói rằng tôi vẫn về để xem nó thế nào, tôi đoán rằng nó sẽ tận vị trường. Đây là bản tin tôi tổng hợp từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay. Mai Khôi nhận giải nhân quyền Vaclav Havel 2018 ở Oslo. Mai Khôi, nữ ca sĩ bất đồng chính kiến của Việt Nam, vừa được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Vaclav Havel 2018 tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm nay, ngày 30 tháng 5 2018. Tổ chức Quỹ Nhân quyền Human Rights Foundation chính thức vinh danh và trao giải nhân quyền quốc tế Havel 2018 dành cho những người bất đồng chính kiến sáng tạo cho ngôi sao nhạc pop Việt Nam tên đầy đủ là Đỗ Nguyên Mai Khôi. Tại buổi lễ ở nhà hát Latte được Human Rights Foundation phát hình trực tiếp trên Facebook hôm 30 tháng 5, ca sĩ Mai Khôi phát biểu trước khi biểu diễn một ca khúc trong album có tựa đề là Mai Khôi chém gió bất động. Và cô nói nguyên văn: sau buổi lễ trao giải này, tôi sẽ quay về Việt Nam và sẽ tiếp tục những công việc tôi đang làm. Tôi sẽ viết những gì tôi chứng kiến và sẽ tiếp tục cấn tiếng hát để xem nó đối hóa như thế nào. Một là nó không thể chặn phía trên, mà nó phải có bản án trục xuất thì nó mới chạy được. Và có thể nó bắt để xem sau cái này cô về để xem là chế độ nó loay hoay làm sao. Bây giờ nó đối phó sản nhiều lắm rồi. Trong một thông báo hôm 27 tháng 5, Human Rights Foundation cho biết đã, cái này là người ta rất là hay, là đã trì hoãn thông báo trao giải vì e rằng chính phủ Việt Nam sẽ cấm Mai Khôi xuất cảnh do những hoạt động ủng hộ dân chủ của cô. Ông Thor Halvorsen, chủ tịch hội đồng giải thưởng Harvey nói, Mai Khôi thật xuất sắc trong cam kết đối với chính nhân quyền. Thông qua âm nhạc và các hoạt động của mình, cô đã đưa các quyền tự do dân chủ, sự và dân chủ lên hàng đầu trong các cuộc tranh luận trong công chúng tại Việt Nam. Trước đây đã bị rắc rối rồi. Gần đây vào tháng 3 2018, cô bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài Hà Nội tạm giữ 8 tiếng khi vừa về nước sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau khi bị câu lưu, Mai Khôi nói, phần lớn người dân Việt bị tẩy não nhồi sọ, rất khó để thay đổi điều đó. Nhưng chúng tôi đang cố hết sức, chúng tôi có âm nhạc, thứ có thể đi rất xa và thức tỉnh con người. Nữ ca sĩ Mai Khôi trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận công khai sau khi tham dự cuộc bầu cử quốc hội, tự giáng cử đó, tham dự cuộc bầu cử quốc hội năm 2016 với tư cách là một ứng viên độc lập và được mời tham dự buổi gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông sang thăm Việt Nam vào tháng 5 2016. Mai Khôi, người nghệ sĩ trực ngôn, được coi như một cái gai trong mắt chính quyền Việt Nam. Bất chấp bị sách nhiễu, cô vẫn tiếp tục tìm ra những cách sáng tác để châm ngòi cho tranh luận về nghệ thuật nhân quyền và dân chủ. Vào đầu năm nay, cô phát hành album ngay Mai Khôi chém gió bất đồng. Khi cô trình diễn trên sân khấu, những giai điệu ca từ nhạy cảm chính trị của cô đã thu hút những vị khách không mời. Vị khách không mời là ai? Là lực lượng an ninh nhà nước. Hai giải nhân quyền quốc tế Harvard 2018 còn lại được trao cho, đấy không phải Mai Khôi mà thôi, các quốc tế nữa, cho nhóm nhạc Belarus Free Theatre, nhóm nhạc châu Âu duy nhất bị chính phủ cấm hoạt động vì lý do chính trị, và nhóm Emmanuel Young, nhà hoạt động chính trị của người Canada gốc Nam Sudan, cũng là một nhạc sĩ diễn viên cựu binh sĩ trẻ. Giải thưởng Herbert Haven là một biểu tượng nữ thần dân chủ được thiết kế bởi các sinh viên Trung Quốc, của Trung Quốc nhé, bởi các sinh viên Trung Quốc tham gia các cuộc biểu tình Tiananmen vào tháng 6 1989. Mỗi tác phẩm điêu khắc thể hiện tinh thần của sự sáng tạo, thể hiện cuộc đấu tranh cho sự thật và vẻ đẹp chống lại cái xấu. Giải thưởng Haven được thành lập năm 2012 nhằm tôn vinh những người đấu tranh cho tự do và dân chủ với sự sáng tạo khi đối mặt với một hệ thống cai trị độc đoán. Và tôi đem vào bản tổng hợp tin tức cuối cùng ngày hôm nay, cái tin về cái việc mà nước Mỹ đưa ra cái báo cáo về tự do tôn giáo năm 2007. Cái tin trước đã nói về Tàu Cộng rồi. Bây giờ cái đoạn này nói về Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tự do tôn giáo Việt Nam 2017, tăng cường sách nhiễu. Việt Nam có bước tiến về luật. Nó ra luật thì nó ra hay lắm. Nó đưa ra luật này là kia, mà nó dùng những từ ngữ rất là tơ lơ mơ, rồi nó luôn luôn nó thêm vào cái câu là theo pháp luật Việt Nam, tức là nó ra luật luật để cho thế giới tưởng bỏ, nhưng mà nó lại ra những cái bản văn dưới luật để nó coi như vô hiệu hóa cái bản luật kia. Là vì thế nên nó là bước tiến về tự do tôn giáo, nhưng chính quyền lại tăng cường sách nhiễu các nhóm tôn giáo có ý kiến trái chiều, nhất là các nhóm công giáo chỉ trích chính quyền. Đấy là đánh giá của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. nhận xét về Việt Nam trong phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên thế giới công bố vào sáng thứ ba 29 tháng 5 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Việt Nam đã có nỗ lực giảm đáng kể thời gian đăng ký hoạt động cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Theo đó, Mỹ ghi nhận rằng luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam vốn có hiệu lực từ năm 2018 đã giảm thời gian chờ được công nhận đối với các nhóm tôn giáo từ 23 năm xuống còn có 5 năm. Đã nhượng bộ cái đó, nhưng mà nó ra cái bản văn dưới luật. Ngoài ra, luật mới của Việt Nam cũng giảm nhiều các hoạt động tôn giáo đòi hỏi phải có sự chấp nhận của chính quyền. Bản phúc trình ghi nhận nguyên văn như thế này. Lần đầu tiên Việt Nam cũng đã xác định rõ quyền địa vị pháp lý cho các nhóm tôn giáo đã được nhìn nhận. Luật quy định rằng các nhóm tôn giáo được thực hiện các hoạt động giáo dục, y tế, bảo vệ xã hội, từ thiện và nhân đạo. Thêm cái đoạn là phù hợp với các luật liên can, tức là nếu thêm cái này vào là nó ra cái đạo luật dưới luật vô hiệu hóa đó. Và bản phúc trình cũng viết như thế, nhưng cũng lưu ý rằng đạo luật mới về tôn giáo Việt Nam không nêu cụ thể các đạo luật liên quan là đạo luật nào, mà lại có khả năng mâu thuẫn với điều luật mới này hay những bộ luật khác có điều luật không rõ ràng, chẳng hạn như luật giáo dục. Phúc trình cho biết thêm, các nhóm công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Bà Hai và Phật giáo đã được phép tổ chức giáo dục tôn giáo cho các tín đồ trong cơ sở của mình. Các sinh viên, học sinh tiếp tục tham gia vào các buổi học giáo lý căn bản được tổ chức trong khuôn khổ khóa tu mùa hè ở các chùa, tu viện trên cả nước. Nhưng mà nó tăng cường sách nhiều. Bên cạnh đó, bản phúc trình Việt tôn giáo của Mỹ cũng ghi nhận những trường hợp khiến họ quan ngại như trường hợp hai tù nhân tôn giáo tử vong bất thường trong tù và các hoạt động sách nhiễu đối với các nhóm hoạt động tôn giáo bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Hai trường hợp tử vong bất thường đó là trường hợp của Marcel Sùng bị chính quyền xã Ea So, huyện Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk bị bắt với những cáo buộc tàng trữ ma túy, nhưng sau đó chính quyền lại nói rằng người này cùng cháu trai đang tìm kiếm miền đất mới của Chúa Trời. Trường hợp thứ hai là của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt về với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó, chính quyền thông báo là Marcel Sùng đã treo cổ trong trại giam, còn Hữu Tấn thì đã cắt cổ tự tử. Cả hai vụ việc đều xảy ra vào tháng 5 năm 2017. Ngoài ra, phúc trình cũng ghi nhận trường hợp của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đồng thời là nhà hoạt động tôn giáo và nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền và mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn bị bắt giữ vào tháng 7 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Còn tín đồ Hòa Hảo Bùi Văn Trung cùng gia đình đã bị bắt giam về tội gây rối trật tự công cộng. Phúc trình cũng cho biết thêm rằng bên cạnh đó, một nhóm người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được biết đến với tên gọi là Nhà Nước Đề Ga tố cáo họ tiếp tục bị Hà Nội theo dõi, thẩm vấn, bắt giữ tùy tiện và bị phân biệt đối xử, một phần là vì hoạt động tôn giáo của họ. Giới chức Việt Nam cho đây là nhà nước nó biện bạch. Giới chức Việt Nam cho rằng các nhóm thiên chúa giáo Đề Ga đã kích động ly khai bạo lực. Chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã thường xuyên giải tán các buổi tụ tập tôn giáo của họ và tổ chức các buổi từ bỏ thiên chúa giáo Đề Ga hay các tín ngưỡng thiên chúa giáo khác cho tín đồ một cách công khai. Một trong những hoạt động sách nhiễu tôn giáo được bản phúc trình nêu lên là vào vụ việc vào tháng 5, khi các nhân viên an ninh mặc thường phục quấy nhiễu giáo dân và linh mục, tấn công giáo dân và hủy hoại tài sản của nhà thờ và tài sản của giáo dân tại giáo họ Văn Thai thuộc giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Cái báo cáo này là rất đầy đủ. Tôi nghĩ rằng do sự là việc của website Both People and Threats của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Truyền thông nhà nước và các trang blog ủng hộ chính quyền đã tìm cách bôi nhọ các linh mục tích cực hỗ trợ những hoạt động và các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa. Phúc trình nêu rõ và dẫn lại vụ các tổ chức xã hội cho chính quyền kiểm soát như Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ Nữ đã tổ chức các cuộc phản đối lên án các linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục của giáo phận Vinh. Các trang blog ủng hộ chính quyền đã đăng nhiều bài viết lên án các linh mục công giáo, cáo buộc họ nhận tiền và thông đồng với các thế lực thù địch với mục đích kích động bạo loạn chống lại Đảng Cộng sản và nhà nước. Vào ngày 29 và 30 tháng 10, hàng trăm người thuộc Hội Cờ Đỏ đã tập trung tại giáo xứ Sông Ngọc Kệ An để lên án các giáo dân, khiến cho hai linh mục thuộc giáo phận Vinh bị bao vây. Ngoài ra, phúc trình cũng dẫn lại vụ xung đột xảy ra vào ngày 17 tháng 2 năm 12 giữa giáo dân và những người ủng hộ chính quyền xung quanh việc xây dựng một nhà nguyện mới của giáo phận Vinh. Phúc trình cho biết, truyền thông nhà nước đưa tin các giáo dân tấn công công an, trong khi mạng xã hội tường thuật rằng các nhân viên mặc thường phục đã tấn công giáo dân theo lệnh của chính quyền địa phương. Một trường hợp khác cũng được nêu lên trong bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ là vụ khoảng 10 người có vũ trang đã chen ngang thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thọ Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 4 tháng 9 để đòi trừng trị vị linh mục đã kêu gọi cải cách chính trị trên Facebook. Bên cạnh các vụ sách nhiễu, Bộ Ngoại giáo Mỹ cũng ghi nhận nhiều vị chức sắc tôn giáo tại Việt Nam bị chính quyền cấm xuất cảnh như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, mục sư Thân Văn Trường vì lý do an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại buổi công bố bản phúc trình về tự do tôn giáo hôm thứ Ba ngày 29 tháng 5 rằng quyền tự do tôn giáo không phải của riêng chúng ta, đó là quyền của bất cứ cá nhân nào trên thế giới. Tổng thống Trump đứng về phía những ai tranh đấu cho tự do tôn giáo. Phó tổng thống của chúng ta cũng đứng về phía họ và tôi cũng vậy. Và ông Pompeo nói cho biết thúc đẩy quyền tự do tôn giáo cũng đồng nghĩa với thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ, nhớ nhé. Thúc đẩy quyền tự do tôn giáo cũng đồng nghĩa với thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo là yếu tố quan trọng trong khởi đầu của nước Mỹ. Bảo vệ quyền tự do tôn giáo mang ý nghĩa sống còn đối với tương lai của chúng ta. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết tại buổi sáng Công viên là Mỹ sẽ tổ chức các hội nghị các bộ trưởng để thúc đẩy tự do tôn giáo tại Bộ Ngoại giao vào ngày 25 và 26 tháng 7 tới đây. Ngoại trưởng Pompeo nói và cho biết hội nghị này sẽ xác định những cách cụ thể để đẩy lùi tình trạng kỳ thị tôn giáo cũng như đảm bảo sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Ông nói nguyên văn như thế này: tôi trông đợi chào đón những đồng sự đến từ những chính phủ có cùng chung suy nghĩ, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế, các cộng đồng tôn giáo và xã hội dân sự để tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với tự do tôn giáo như là một quyền con người phổ quát. Điều này chứng tỏ rằng cái đánh giá của cộng sản về nhân quyền và tự do tôn giáo là rất sai lầm. Nó cho rằng thì đòi hỏi về chuyện nhân quyền là nó cứ bắt người Việt Nam làm con tin, xong rồi nước Mỹ, người ngoại quốc cho những quyền lợi gì nó lại thả ra. Bây giờ người ta đặt vấn đề tự do tôn giáo là chẳng những quyền con người của người Việt Nam mà là quyền con người của người Mỹ. Người ta đòi tự do tôn giáo là quyền của con người của bất cứ ai. Thành ra vấn đề là nó đặt cái thương lượng của nó trong cái ai cần ai là rất là sai lầm, và đó là cái sai lầm mấu chốt của bọn trong sự tính toán ngoại giao của bọn cộng sản sống sót trên toàn thế giới. Tôi xin hết.